Quý vị đang nghe SBS tiếng Việt, hãy vào sbs.com.au/vietnamese để đọc thêm những câu chuyện thú vị khác.
Thưa kính chào anh Bách và quý vị khán giả.
Được biết rằng giáo sư là người đã từng lăn lộn tại vùng đồng bằng sông Cửu Long rất nhiều năm, hàng chục năm. Thì chúng tôi có những trăn trở về khu vực này và vấn đề đầu tiên hôm nay được nêu lên với giáo sư là vấn đề thiếu nước. Và cái chuyện này nó đã diễn ra từ khi những đập trên thượng nguồn ở Trung Quốc đã thiết lập dùng vào việc thủy điện, khiến cho số lượng nước hạ nguồn sông Cửu Long đã bị giảm bớt nhiều, và nhiều cái cuộc họp quốc tế cũng đã đề cập vấn đề này. Thì thưa giáo sư, hiện trạng của vấn đề thiếu nước tại vùng đồng bằng sông Cửu Long như thế nào thưa ông?
Sống tại đồng bằng sông Cửu Long này từ khi mới sinh ra nhưng mà thực sự mà biết tất cả các cái việc, nhất là về thiên nhiên nó xảy ra, thì nó bắt đầu từ năm 1971 khi mà tôi từ bên Philippines về tham gia trường Đại học Cần Thơ. Sau hơn 20 năm ở Đại học Cần Thơ thì tôi thành lập cái trường đại học thứ hai là trường Đại học An Giang, rồi lại một trường thứ ba là trường Tân Tạo ở Long An, và bây giờ thì là cái trường thứ tư, trường Đại học Nam Cần Thơ. Thì suốt cái quá trình này đấy, tôi lăn lộn với lại đồng ruộng đây, phải nói rằng là rất là rộng rãi, rất là sâu, làm việc với bà con nông dân của mình cũng như là những cái biến đổi của thiên nhiên. Cái thời năm 71-72 đó thì lúc đó là chúng ta còn có thể nói là còn ở trong nguyên trạng của cái đồng bằng của mình, tại vì những tiến bộ khoa học chưa được áp dụng được bao nhiêu, mặc dầu là trong cái thời Pháp thuộc thì chúng ta cũng có những cái thay đổi về các cái con kênh do người Pháp đào, rồi sau đó do nhà Nguyễn ta đào, rồi tiếp theo là bà con nông dân chúng ta đào cái đường thủy lợi để mà lưu thông, vừa là để đưa nước về sinh hoạt cho các hộ gia đình. Thì lúc đó, chúng ta chưa có cái khái niệm về biến đổi khí hậu, bởi vì những hoạt động của con người trong thời bây giờ năm 70 vẫn còn sống thiên nhiên rất nhiều. Cho nên lúc đó thì chúng ta nói là năm thìn bão lục, tức là cứ 12 năm, năm thìn trở lại thì chúng ta lại có một trận lục. Cái này là truy nguyên từ năm 1900, theo có những cái ghi nhận của khí tượng thủy văn. Mình thấy rất rõ, cứ 12 năm là có lục lớn. Đồng bằng mình thì kinh qua những cái trận lục mà từ khi mà thành lập cái đồng bằng này, theo các nhà địa chất học đó, thì cái đồng bằng sông Cửu Long chúng ta hình thành khoảng 10.000 năm. Tức là cái đồng bằng rất là son trẻ so với những đồng bằng khác, là những cái vùng khác, ví dụ như ở Âu Châu hoặc là ở Mỹ, thì những cái than bùn, những cái mỏ than bùn của họ dưới đó thì cả triệu năm. Trong khi đó cái mỏ than bùn của chúng ta ở U Minh thì chỉ có vài ngàn năm thôi. Trong quá trình tạo lập cái đồng bằng sông Long thì chúng ta có những cái đợt biển lùi, có những đợt biển dâng, tức là biển lùi ra xa, rồi 200-300 năm rồi biển lại dâng lên, lại đi vào trong lòng đất liền. Thì lúc đó khi mà bắt đầu cái ranh giới của đồng bằng sông Cửu Long mình, cái bờ biển nó nằm gần với lại cái biên giới của Campuchia, Việt Nam hiện nay. Trong cái quá trình 10.000 năm, hết biển dân vài trăm năm, tới biển lùi vài trăm năm nữa, cái biển dân, biển lùi như thế. Thì cái phù sa từ bên Tây Tạng đi ngang qua Vân Nam, bên Lào, rồi đi qua bên Thái Lan, Campuchia, nó đổ vào trong cái vùng đồng bằng sông Cửu Long của mình. Qua những cái đợt mà biển dâng biển lùi như thế thì bờ biển nó thay đổi. Do đó bây giờ nếu mà chúng ta xem cái ảnh vệ tinh thì mình thấy có hàng trăm cái bờ biển ngày xa xưa, trên đó bây giờ dân mình gọi là cái dòng, những cái dòng cát, đất này đất dòng, tức là ngày xa xưa nó là cái lịch sử của mình đã kinh qua cái biến đổi của cái thời tiết lúc đó, chỉ là cái mực nước thôi.
Đó là quá trình thành lập đồng bằng sông Cửu Long. Vậy nay đồng bằng sông Cửu Long khác xưa như thế nào thưa ông?
Sang tới bây giờ, cái chu kỳ mà 12 năm mới có lục một lần nữa thì nó không còn nữa. Bởi vì con người chúng ta sinh hoạt về kinh tế của mình, xe cộ nhiều hơn, rồi các cái hoạt động về nông nghiệp, các cái hoạt động về công nghiệp của mình. Trong quá trình đó, mình đã thải ra những cái khí mà người ta gọi là khí nhà kính, để nó làm cho ấm lên khí quyển. Và cái khí quyển trên đầu của đồng bằng sông Cửu Long mình giờ nó khác ngày xưa. Không có đoán được là 12 năm sẽ có một cái lục nữa. Bây giờ thì năm nào ông muốn lục thì ông lục, ông hạn thì ông hạn. Mình không có nói được. Nhưng mà không phải đồng bằng sông Cửu Long mình bị thôi. Bên Thái Lan nó cũng bị. Và qua bên Bangladesh nó cũng bị. Bên Ấn Độ cũng bị. Lúc mà mình đang bị bão lục thì bên California hoặc là bên Úc Châu thì lại cháy rừng. biến đổi khí hậu đã thấy rõ ràng là vì cái hoạt động của con người, quá nhiều nhà máy và khói lên trên không trung, quá nhiều xe cộ, quá nhiều máy móc sử dụng xăng dầu, rồi đặc biệt là bà con nông dân. Bà con nông dân chúng ta, ngày xưa ông bà mình trồng lúa theo loại hữu cơ, tức là mình trồng một vụ đậu để ăn trước, rồi cái mình thu hoạch đậu, rồi cái mình mới dùi mấy cái dây đậu, rồi sát đậu, rồi dùi trong đất để làm phân bón cho ví dụ lúa mà trong mùa mưa. Như thế thì lúc đó chúng ta không có vấn đề gì mà lo về cái vấn đề biến đổi khí hậu cả. Yeah. Nhưng mà bây giờ thì phải, bởi vì cái áp lực của dân số, mình không có canh tác như ông bà mình ngày xưa được. Canh tác như ông bà mình ngày xưa là mình đói. Cho nên giờ các nhà khoa học, các nơi, các nước tiên tiến, người ta đã khám phá ra, chế ra là phân bón hóa học từ các cái phó sản của dầu quả để mà mình có được phân bón, mà trong đó cái phân mà nông dân của mình rất là thích nhất là phân ure, tức là phân lạnh, hoặc là cái phân diêm, tức là phân cũng là phân đạm cả. Khi mà bà con mình trồng lúa, họ rất thích cái trồng áp dụng phân đạm này. Khi mà họ áp dụng phân đạm thì họ không có theo các cái lời khuyên của các nhà khoa học, bởi vì bên phía khoa học thì nói rằng bây giờ bà con phải bón phân trước khi xạ hoặc cấy. Bón phân xuống rồi trộn phân ở trong đất để cho phân và đất nó gắn với nhau. Rồi khi mà cây lúa mình cắm xuống hoặc là hạt lúa mình gieo xuống thì cái lệ rễ nó ló ra rồi đó, là nó có phân liệt, nó lên rất là nhanh. Nhưng mà bà con mình không làm vậy. Bà con mình để chờ cho cái lúa nó mọc lên khoảng 2 tấc thì lúc đó bà con mới bón phân. Rồi khi bà con bón phân thì không có cái thể mà mình trộn cái phân nó vô đất được. Đó, phân nó nằm ở trên mặt ruộng, làm cho cái oxy ở trong cục khí trời đó, nó lắng xuống tới đụng cái phân đó thì nó làm cho phân đó nó bốc lên. Thì cái phân đó nó bốc lên, nó sẽ thành một cái loại khí nhà kính mà do bà con nông dân mình thải ra. Nó độc gấp 300 lần cái khí nhà kính mà mấy nhà máy thải ra. Chính cái chỗ đó là chỗ mà chúng ta có cái biến đổi khí hậu, mà đây là biến đổi khí hậu này là do con người làm ra chứ không phải là do thiên nhiên. Bây giờ trong thời gian vừa qua, như là anh Phan có nói, tức là bây giờ ở trên phía thượng nguồn Trung Quốc họ đắp rất nhiều cái đập, ít nhất là có 8 cái đập rất là to. Rồi ở Lào cũng đắp đập, rồi bên Thái Lan cũng có đập, rồi bên Campuchia cũng đập, và ở Việt Nam mình cũng đập rất nhiều. Như thế là do cái đập như thế cho nên nó giữ nước lại, nó làm cho đồng bằng sông Cửu Long nó thiếu nước. Thì cái này thật sự ra thì cho tới giờ này chúng ta cũng chưa có những số liệu rất là chính xác để mà mình quy tội cho ai hết.
Tình trạng rõ ràng là thiếu nước, và trong những cuộc phỏng vấn trước đây thì giáo sư cũng nói rằng người dân miền Tây phải chuyển đổi cây trồng để làm sao mà có thể thích hợp hóa với tình trạng thiếu nước. Thì thưa giáo sư, những cái khuyến cáo như vậy đã được thi hành không ạ? Dạ.
Yeah. Bây giờ thì cho tới tháng 11 năm 2017, Việt Nam cũng đã thay đổi cái tư duy, tức là không có ép buộc mọi người nông dân và mọi vùng ở tại Việt Nam phải trồng lúa như là hồi mới hòa bình. Vì mới hòa bình thì mình thấy rõ ràng là thiếu ăn, do đó mà cái chính sách mà an ninh lương thực thì rất là đúng. Nhưng mà khi mình bắt đầu xuất khẩu gạo vào cuối năm 1989 thì tôi thấy là mình có gạo rất nhiều, nhưng mà cái người nông dân mình vẫn còn nghèo, bởi vì là bán lúa rất là rẻ. Đó, thành ra mình mới nghĩ tới những cái cách mà bây giờ mình phải tùy thuộc vào cái tình hình nước của đồng bằng sông Cửu Long để mà mình bố trí thời vụ. Thì đầu tiên là năm 71 tôi bắt đầu bố trí là 2 vụ lúa, rồi để 1 vụ nước lũ để mà lấy phù sa. 2 vụ lúa, 2 đầu của cái lũ. Nhưng mà từ từ cái lúc đó thì cái chủ trương của mình là sống chung với lũ, tức là mình không nên chặn cái lũ đó để mà mình trồng ba vụ lúa, mà sống chung với nó để lấy hai vụ lúa cộng với một vụ có thể nuôi tôm, nuôi cá vân vân, hoặc là trồng sen. Nhưng mà sau đó thì bởi vì cái chủ trương là an ninh lương thực mà nó cũng ép luôn các cái địa phương là giao chỉ tiêu GDP cho anh, mấy anh ở trên trung ương giao xuống thì mấy anh phải thực hiện cái GDP cho được pháp lệnh đó. Nhưng mà làm thì không ra tiền, mấy cái gì lên rồi sanh ra tiền thì không có, nhưng mà làm ra lúa thì có. Do đó mà mấy anh cứ trồng lúa, khuyến khích dân trồng lúa, xin đầu tư về để trồng lúa để sao để mà anh đạt được cái chỉ tiêu GDP quy ra lúa. Cho nên lúc đó thì mình cũng không sống chung với lúa với lũ nữa, mà mình phải ngăn lũ để mình làm được ba vụ lúa, cho tới khi mà bí quá rồi thì là cái cuối cùng ra tới mà ngăn mặn, mình đập đi ngăn mặn ở bờ biển vô, rồi mà đào kinh rất là đắt tiền để dẫn nước ngọt rất hiếm hoi của sông Cửu Long để mà đưa ra cái vùng ven biển để mà mình ngọt hóa cái vùng ven biển để mà trồng lúa. Thì tới đó thì để rõ ràng là những người nông dân chúng ta thì mà trồng lúa như thế họ không có thể nào họ có được cái lợi tức được. Thành ra tới năm 2017 là Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã ký một cái nghị quyết của chính phủ là không bắt buộc nông dân trồng lúa khắp nơi hết, mà nên phải thuận thiên, tức là tùy cái điều kiện sinh thái đất đai đó, nước nuôi đó để mà tìm cây trồng gì cho nó thích hợp mà có lợi tức cao hơn lúa. Thì do đó mà vấn đề nuôi tôm đã bùng phát lên, rồi người ta cũng làm cái khôi phục là cái rừng ngập mặn để mà vừa có rừng mà vừa có tôm vừa có cá ở vùng ven biển, là nó cái lợi tức cho bà con nông dân mình nó cao hơn. Từ đó mà bây giờ thì những người nông dân họ rất là sung sướng khi mà họ được tự do làm nó. Nhưng mà cuối cùng á, bây giờ xin thưa với anh là mình chuyển đổi chưa có kịp hết, tại vì là nguyên hệ thống từ năm 1976 tới giờ là để mà tổ chức chỉ cho cây trồng lúa, cho nên bây giờ muốn chuyển sang nuôi tôm, muốn chuyển sang trồng cây ăn trái, chuyển sang trồng cây rau củ thì giờ nông dân mình không có tiền để mình làm đó. Thành ra bây giờ là cần thiết nhất là giờ nhà nước cũng sẽ phải đầu tư để mà mình tổ chức lại cái cơ sở hạ tầng mình để mà khuyến khích bà con nông dân chuyển đổi cơ cấu nông nghiệp. Bây giờ thì tôi với các anh em về khoa học thì cũng thấy rõ ràng là mình không thể nào mình lật ngược lại cái tình trạng là biến đổi khí hậu được. Cho nên một mặt thì mình khuyến khích bà con nông dân là nên giảm bớt thải ra những cái khí thải nhà kính bằng cách là áp dụng cái quy trình trồng trọt cộng với là sử dụng phân bón vi sinh, phân bón sinh học để mà thay thế phân hữu cơ, phân vô cơ, phân hóa học đó, tức là giảm bớt phân hóa học, là tăng cường cái phân hữu cơ và phân sinh học để mà chúng ta khôi phục lại cái đất đai của mình, Thế từ đó thì chúng ta sẽ giảm bớt cái khí nhà kính, giảm bớt khí nhà kính thì cái việc mà mưa thuận gió hòa nó sẽ hy vọng là sẽ tới nó đều hơn. Thì đó là cái mong ước cái tương lai, nhưng mà mình phải làm từ bây giờ. Cái thứ hai là mình phải bằng lòng với cái mà mình đang có. Tức là bây giờ nước mặn nó xâm nhập vô như thế, nhất là những cái đợt mà triều cường, khi mà ngày rằm hoặc là 30 thì nước mặn nó vô sâu hơn nữa. Thì bây giờ mình phải thiết kế lại một cái hệ thống, mình đưa cái đất nó bề mặt đất nó cao hơn, tức là mình phải làm liếp để cho nó cao hơn, nó thoát khỏi cái mặn đó. Và đồng thời ví dụ như là trong những cái vùng mà người ta trồng cây ăn quả thì phải biết lúc mà nước triều lên nó đưa tới nước mặn số lên thì mình phải đóng mấy cái cống lại, đóng mấy cái đập lại, và khi mà nước dứt ra thì mình lại là mở đập ra để mà nước ngọt ở trong lòng sông nó xuống. Và như thế thì chúng ta sẽ chia ra làm, bây giờ chúng tôi chia ra làm ba cái vùng. Một cái vùng mà nó nằm sát với lại biên giới của Campuchia, thì gồm có phía bên này thì là An Giang nè, thì có Phú Tân nè, An Phú nè, rồi kéo qua tới Hồng Ngự nè, rồi qua bên Vĩnh Hưng nè, Mộc Hóa nè, thì và như thế là thì xuống một ít nữa là tới phía bắc của Tiền Giang, tới phía bắc của Vĩnh Long với Đồng Tháp. Như thế thì chúng ta có được một cái vùng này đó, nó khoảng 950.000 hecta, hoàn toàn là nước ngọt và nước mặn không bao giờ ló vô đó được. Thì cái vùng này tôi gọi là cái vùng an ninh lương thực cho cả Việt Nam mình, có thể trồng được 3 vụ năm.
Quý vị muốn nghe những câu chuyện tương tự có trên Apple Podcast, Google Podcast, Spotify hoặc tải về để nghe bất cứ lúc nào.